Hồng Liên Bảo Giám, chương 1276, kế hoạch nửa năm, 2, gocchuyenaudio.com, thiếu gia, để cho người nào làm chủ đây? Khuyển Thập Lang hỏi, ngươi. Ưng Dương im lặng không nói, lúc này hắn lại nghe Tô Kính nói tiếp. Ưng Dương là giám quân, nếu như ngươi có hành động gì khác người thì Ưng Dương có quyền lực phạt ngươi. Ta sẽ thiến ngươi, Ưng Dương rất nghiêu bức nói. Khí diễm của Khuyển Thập Lang nhất thời bị đè xuống, nhận mệnh lệnh của Tô Kính, sau đó lại tự mình đi tổ chức nhân thủ, đồng thời còn tiếp nhận Bạch Hổ Trọng Kỵ và Đạo Binh. Bạch Hổ Trọng Kỵ được đặt ở trong không gian binh gia, Đạo Binh địa ngục cũng có thể chứa ở bên trong. Thần binh khôi lỗi lại càng là như vậy. Thứ hắn phải làm chính là đem công trình doanh và vu sư giấu ở bên trong Hải Nê Thu, bất quá nếu như là quy mô 1.000 người thì Hải Nê Thu sẽ không đủ, còn phải cộng thêm Tiềm Long Hạm nữa. Bởi vì sông không đủ rộng cho nên phải từ từ tiềm hành ở dưới nước. Chỉ cần tên công tước kia khởi binh, như vậy Khuyển Thập Lang sẽ lập tức công thành, đánh hạ lãnh địa của đối phương. Sau khi Tô Kính bố trí chiến dịch này, lại phân phó cho An mới bắt đầu thương thảo chuyên chiến đấu với cường giả cùng mọi người. Cường giả của Hắc Mạn Đế quốc so sánh với Phạm quốc nhiều hơn không biết bao nhiêu. Mà ý chí của võ thần đã từng phủ xuống, hiển nhiên độ chú ý đối với phương thế giới này vô cùng cao. Thần quan cấp thấp coi như dùng phi kiếm để chém giết thì cũng sẽ không dễ dàng. Mà thần quan cao cấp năng lực sinh tồn lại rất mạnh, phải xuất động luyện khí sĩ cảnh giới kim đan thì mới có thể đối phó được. Mà tổ hợp giữa thần quan và chiến sĩ sẽ khiến cho lực chiến đấu của Hắc Mạn Đế quốc tăng vọt. Chúng ta đem đám thần quan này dựa theo cảnh giới kim đan mà chia ra làm 9 trọng. Nếu như ta một mình đối mặt thì có thể áp chế được một thần quan thất cấp và người hầu của hắn. Nếu như chỉ là thần quan mà nói, như vậy ta có nắm chắc đối phó được tới bát cấp. Tô Kính nói với Vô Ưu công chúa một tiếng, nàng thì sao, thần quan bát cấp không thành vấn đề, bởi vì thiếp có Thương Thiên Võ Hồn. Ta cũng có thể đối phó được với thần quan bát cấp. Bất quá nếu như dùng biện pháp kim đan nhập khiếu mà nói tuyệt đối có thể diệt sát được đối phương. Nếu như không dùng kim đan nhập khiếu mà nói thất cấp cũng đã có chút miễn cưỡng. Đường Hà nói với đám người Tô Kính. Đạo pháp của hắn cũng không có năng lực tương khắc với thần quan. Bất quá hắn nói như vậy nhất định là tính cả người hầu của thần quan, bao gồm cả kỵ sĩ cường đại. Hắn có vô vọng đạo binh, lực chiến đấu còn ở trên đạo binh địa ngục A. Nếu như ta không dùng ngọc bản mà nói, nhiều nhất chỉ có thể đối phó được với thần quan lục cấp mà thôi. Mộ Ngân Mâu thản nhiên nói, bất quá nếu như để cho ta thêm nửa năm, như vậy ta sẽ có thể đối phó được với thần quan bát cấp bởi vì phân thân của ta sắp đột phá cảnh giới. Chúc mừng, mọi người cùng nhau chúc mừng, Mộ Ngân Mâu có được di hài của Võ Thánh tới lúc này vẫn đang luyện chế. Nàng muốn luyện chế ra một cỗ phân thân rất là cường đại. Cho nên một khi đột phá mà nói, nhất định nó sẽ mang nàng cùng nhau tấn cấp. Đây cũng là chuyện có thể làm tăng lực chiến đấu hạch tâm của Minh Quân lên, đối với Minh Quân mà nói cũng rất là quan trọng. Tô Mộ nhún vai, nói, một thần quan cửu cấp ta cũng có thể chế trụ được. Cộng thêm một kỵ sĩ đoàn tinh. gocchuyenaudio.com, nhuệ chừng 500 người, 30 người trong đám thần quan, mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì Tô Mộ có vô thần chi vực đối với thần quan có lực khắc chế vô cùng nghiêm trọng. Mà nàng lại là bán yêu, trình độ yêu lực dồi dào còn vượt qua cả yêu tộc thuần khiết. Hơn nữa lại thêm kinh lôi của Tô Kính, tất cả mọi người cũng rõ ràng, có chứa yêu khí pháp lực lôi hệ cho nên lực sát thương sẽ rất khổng lồ. Vì vậy các thần quan sẽ không có biện pháp nào tốt để phòng ngự. Lại nói, cảnh giới của bản thân Tô Mộ mọi người không quá rõ ràng. Nói là cảnh giới kim đan thất trọng thế nhưng trên thực tế lại không kém bao nhiêu với cường giả kim đan bát trọng nhân loại A. Bởi vì huyết mạch và thuộc tính có ưu thế cho nên chuyện nàng có thể đối phó được với thần quan cửu cấp cũng là chuyện vô cùng bình thường. Chuyện này, hâm mộ cũng không được. Bất quá mọi người đều đang điên cuồng tấn cấp lần này nếu như có thể xử lý Hắc Mạn Đế quốc mà nói. Có khả năng tất cả mọi người đều có hy vọng tấn cấp lên kim đan bát trọng A. Sau khi đạt tới cảnh giới này, thực lực của Minh Quân mới coi như là vững chắc. Bởi vì các nhà đều có bí pháp, sau khi vượt qua kim đan thất trọng thì mới có thể mở ra được một chút năng lực đặc thù, học tập một chút đạo thuật vô cùng cường hãn. Đến cảnh giới kim đan bát trọng là có thể đem những đạo thuật cường hãn này dùng vào trong thực chiến. Trên thực tế, thống soái xuất chinh của các đại gia tộc đều là kim đan bát trọng. Các cường giả chấn giữ cũng đều có cảnh giới kim đan cửu trọng, nếu không cũng đã sớm bị quân đội của tà thần quốc độ đuổi ra khỏi cương thổ rồi. Bên Tô Kính ỷ vào trang bị cường hãn cho nên mới có thể có được chiến tích như hiện tại. Nửa năm, sau nửa năm chúng ta sẽ không cần phải giật gấu vá vai như vậy nữa rồi. Tô Kính khẽ thở dài. Nửa năm sau hắn có nắm chắc vượt qua cảnh giới kim đan thất trọng. Bản thân hắn có bạch hổ thương kỳ, khi đó binh đạo hợp nhất sẽ không còn bị thần chú binh ra hạn chế. Cũng có thể hoàn toàn phát huy lực lượng của bạch hổ thương kỳ ra ngoài mà không cần phải dựa vào bạch hổ thần binh ở bên trong nữa. 4 vạn bạch hổ thần binh, dưới bạch hổ thần xuất thống soái. Cỗ lực lượng có thể cung cấp kia không thể xem thường a. Nhưng mà khi Tô Kính chỉ huy cũng không quá tự nhiên. Bởi vì hắn còn chưa có tạo thành được bạch hổ nguyên thai. Nếu tính ra, muốn đột phá còn cần phải nửa năm nữa. Như vậy ta cũng phải xác định trước, phải làm sao có thể vượt qua được nửa năm hiện tại này a. Lần này cũng không phải là Tô Kính thương lượng với mọi người, mà là lấy thái độ ra lệnh để nói. Một khi phát hiện ở trong địch nhân có thần quan cửu cấp như vậy để cho Tô Mộ đối phó. Số địch nhân còn lại chúng ta sẽ cùng nhau vây công thần quan cửu cấp. Toàn lực ứng phó hay sao? Cách chương.